Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023.
Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh Trung Quốc tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ.
Trận mưa lớn sáng nay khiến cho nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu trong nước, dẫn đến giao thông tê liệt, người dân đi lại khó khăn.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy lan sang xưởng gỗ tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa từ Chủ nhật tuần này.
Ba phi hành gia trở về trái đất an toàn sau nửa năm kẹt trên ISS. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm, chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Theo Thủ tướng, các nội dung của phiên họp đều là những nội dung quan trọng. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, trình bày tờ trình, báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề. Thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin, cho, giảm chi phí tuân thủ, chống sách nhiễu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền cho cấp nào thực hiện tốt nhất, đi cùng phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, rà soát xem nội dung nào giữ lại, nội dung cần hoàn thiện, bổ sung, nội dung nào cần bãi bỏ. Các bộ ngành trong quá trình xây dựng pháp luật cũng cần theo tinh thần này.
Chiều tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu. Cùng đi với Thủ tướng có đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và Hà Nội. Tại chương trình, Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà các bệnh nhân nhi mắc ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Thủ tướng cũng chăn trở khi số giường điều trị cho bệnh nhi vẫn thiếu, nhiều bệnh nhi vẫn phải nằm ghép. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và bệnh viện nghiên cứu phương án mở rộng số giường nội trú. Thủ tướng rất xúc động khi gặp các bệnh nhi và người thân các em trong dịp Tết Trung thu, mong các y bác sĩ điều trị chăm sóc các bệnh nhi như người thân trong gia đình. Thủ tướng chúc các em sớm hồi phục, mạnh khỏe, sớm được về nhà, trở lại trường và học tập tốt. Thủ tướng cũng động viên chia sẻ với người thân của các em, mong các gia đình vượt lên khó khăn, vững tin vào đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện. Thủ tướng cảm ơn, đánh giá cao và mong muốn các y bác sĩ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua các khó khăn thách thức, tiếp tục nâng cao tay nghề, chuyên môn, y đức, phát huy tinh thần, thầy thuốc như mẹ hiền để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhi. Thủ tướng lưu ý, nhiều gia đình bệnh nhi ở rất xa và khó khăn, do đó bên cạnh chuyên môn, các y bác sĩ cần thấu hiểu, cảm thông và tạo mọi điều kiện để thân nhân chăm sóc cho các em.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và Trường Mầm non Kim Trung A tổ chức chương trình Vui hội Trăng rằm và tặng quà cho con công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Đây là món quà tinh thần đối với công nhân lao động và con em của họ, góp phần động viên khích lệ, tiếp thêm động lực cho công nhân lao động, nỗ lực lao động sản xuất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Mình là ai? Những tiết mục văn nghệ hồn nhiên của các bé mầm non cùng màn giao lưu vui nhộn cùng chú Cuội và những chiếc đèn ngập tràn sắc màu, mâm cỗ trung thu được bài trí đẹp mắt đã khiến không khí tại trường mầm non Kim Trung A, khu công nghiệp Bắc Thăng Long thêm rộn ràng. Đây là ngôi trường dành cho con em công nhân khu công nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước. Dù sáng nay trời mưa to và kéo dài, nhưng không khí tại sân khấu ngoài trời có mái che của nhà trường vẫn rất vui tươi, ngập tràn tiếng cười. Cô giáo Lê Thị Hồng Ánh, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Kim Trung A cho biết.
Hôm nay thì đúng là một mùa trung thu rất là đặc biệt, trời thì mưa rất to và các cô cũng đã phải chuẩn bị cái công tác này và lường trước được, dự kiến trước được mọi tình huống có thể xảy ra. Cho nên khi trời mưa to các cô vẫn tổ chức chương trình một cách rất là bình thường và an toàn cho các con. Nhà trường cũng đã rất là chu đáo trong việc từ trang trí khánh tiết cho đến làm mâm ngũ quả, lên kế hoạch xây dựng chương trình như thế nào sao cho phù hợp. Và ngày hôm nay thì thời tiết mưa nhưng mà khi di chuyển các con ở các điểm trường khác đến tại khu trung tâm để tổ chức chương trình thì nhà trường đã chủ động thuê xe ô tô để đón các con đến và dựng rạp từ cổng vào để cho các con không bị ướt, tạo sự yên tâm của bố mẹ khi gửi con đến trường mầm non Kim Trung A. Họ sẽ cảm nhận được rằng là con em nhà mình học tại ngôi trường này và được nhận chế độ đãi ngộ rất tốt.
À, con giới thiệu cho cô là con tên là gì nào?
Con Nguyễn Thị Doan.
Con học lớp nào?
Tên lớp A3.
Hôm nay con được thấy các tiết mục như thế nào?
Chị tất bàn lâu. Hồi thật là xin vui.
Thế hôm nay đến vui như thế này thì con có muốn là được tổ chức nhiều chương trình trung thu như thế này không nhỉ?
Có ạ.
Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng 850 suất quà cho con em công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với trị giá hơn 100 triệu đồng. Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tặng 850 suất quà. Ngoài ra, các cấp, các ngành cùng địa phương cũng đã trao tặng những phần quà yêu thương đến các em để các em có một mùa trung thu ấm áp, vui tươi. Ngay sau chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đi thăm tặng quà cho gia đình công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Việt Nam, và gia đình chị Quách Thị Hải, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Can Đông Việt Nam. Do cuộc sống còn bộn bề những khó khăn, thu nhập không ổn định, nên nhiều công nhân lao động như chị Hạnh và chị Hải vẫn chưa thể nghĩ đến chuyện sắm sửa Tết Trung Thu cho gia đình, dù dịp lễ này đã đến rất gần. Chính vì thế, những món quà và sự động viên kịp thời đã giúp họ cảm thấy vững tâm, có thêm động lực để lao động sản xuất. Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Kai Việt Nam bày tỏ.
Mức lương của hai vợ chồng em thì tổng của hai vợ chồng là khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Đợt này khó khăn ấy, nên là em muốn cảm ơn đến công đoàn bên thành phố Hà Nội và bên chế xuất khu công nghiệp. Cảm ơn công đoàn bên công ty đã quan tâm chăm sóc đến hoàn cảnh khó khăn của các công nhân như bọn em. Em rất cảm ơn.
Thấu hiểu những khó khăn vất vả của người lao động, những ngày qua, các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức chương trình đa dạng, phong phú các hoạt động ý nghĩa nhằm mang Trung Thu ấm áp đến với con em công nhân. Thông qua những việc làm ý nghĩa nhân văn của các cấp công đoàn, không chỉ giúp con em công nhân có một mùa Tết Trung Thu ấm áp, mà còn động viên khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện ngày một trưởng thành, tạo cơ hội phát triển bình đẳng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Thay mặt đoàn, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn tới Trung Quốc lần này là nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước. Trong chuyến thăm này có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, cũng như để triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Bắc Kinh. Thông tin nhanh với đồng chí Vương Hộ Ninh về kết quả các cuộc làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội với tỉnh Quảng Đông và thủ đô Bắc Kinh. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu một số đề xuất nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới. Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa hai đảng, trong đó có trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, chia sẻ thành quả lý luận, kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản lý đất nước. Đồng chí bày tỏ hết sức ủng hộ sự hợp tác giao lưu giữa các cơ quan, tổ chức đảng địa phương hai nước, trong đó có thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, cũng như với các địa phương khác của Trung Quốc. Đồng chí Vương Hộ Ninh đánh giá cao những thành quả lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ tổng kết và thành tựu lý luận mới sau Đại hội 20. Mong muốn hai bên thúc đẩy kết nối các chiến lược phát triển, hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như kinh tế số, phát triển xanh. Nhân dịp này, đồng chí Vương Hộ Ninh cũng đã giới thiệu khái quát về tình hình Trung Quốc và một số điểm mới của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nội hàm tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.
Cũng trong chiều nay, tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác đào tạo cán bộ giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh. Thay mặt đoàn công tác phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị sau khóa học này, các học viên sẽ tích cực vận dụng sáng tạo hiệu quả những kiến thức thu được vào thực tiễn công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của nước bạn. Bằng những hiểu biết và tình cảm hữu nghị, từ hoạt động này tiếp tục vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng hy vọng khóa bồi dưỡng này sẽ mở ra cánh cửa và tương lai hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh trong công tác đào tạo cán bộ. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đảng Bắc Kinh và các cơ quan hữu quan của Thành ủy Bắc Kinh nghiên cứu hợp tác, tổ chức nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng cán bộ nhằm chia sẻ các kinh nghiệm hiệu quả trong xây dựng và phát triển địa phương, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn, phong phú hơn nội hàm hợp tác hữu nghị giữa hai thủ đô. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, vui mừng khi thông qua lớp bồi dưỡng, Thành ủy Bắc Kinh có cơ hội chia sẻ kết quả và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố với các đồng chí Hà Nội. Đồng chí Lưu Vĩ hy vọng trên cơ sở thành công của hợp tác lần này, Thành ủy Bắc Kinh và Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa về công tác đào tạo cán bộ cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác lãnh đạo, quản lý.
Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ngài Choi Yang Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng trên cương vị mới, ngài đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đại sứ Choi Yang Sam nhấn mạnh, trên cương vị trọng trách của mình sẽ nỗ lực đóng góp tích cực để thúc đẩy các thỏa thuận trong chuyến thăm, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.
Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch là cán bộ ưu tú, xuất sắc, đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, trưởng thành của quân đội. Trong suốt 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên các cương vị công tác, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn kiên định tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo chương trình triển khai đầu tư cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố, đã chủ trì hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo những tháng cuối năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư của ba lĩnh vực trên đạt mục tiêu yêu cầu chất lượng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tổng thể, đề xuất cân đối bổ sung nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trường trung học phổ thông trên cơ sở, làm rõ việc thay đổi quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư của từng dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí vốn ngân sách nhà nước. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các huyện, thị xã rà soát nguồn vốn, cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án, cả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của huyện, thị xã để hoàn thành dự án. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công dở dang do thiếu vốn và nợ đọng xây dựng cơ bản. Nếu có khó khăn kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo để có hướng tháo gỡ kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện mưa trên diện rộng. Theo ghi nhận của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, lượng mưa ghi nhận kỷ lục khi lên đến 202,1mm tại Mỹ Đức, 180,5mm tại Ứng Hòa, 105,1mm tại Hoàng Mai và 96,7mm tại Đông Anh. Đặc biệt, từ khoảng 7 giờ ngày 28 tháng 9, mưa trắng trời lại tiếp tục xuất hiện. Chỉ trong khoảng 2 giờ, lượng mưa đo được cao nhất tại Hoàng Mai lên đến 100mm, Hà Đông 96mm, Thanh Xuân 75mm, Thanh Trì 71mm, Nam Từ Liêm 70mm. Mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng đã gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Mưa liên tiếp với lưu lượng lớn đã khiến hệ thống thoát nước đô thị của thành phố quá tải. Công suất hệ thống thoát nước tại những khu vực đã được đầu tư, cải tạo chỉ đáp ứng thoát nước với lượng mưa 50mm trên 2 giờ, 300mm trên 2 ngày. Đến khoảng 9 giờ 10 phút, nhiều tuyến phố trên địa bàn nội đô xuất hiện úng ngập cục bộ như Bùi Xương Trạch, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Thanh Xuân, Phan Văn Trường, Trần Bình, Đỗ Đức Dục, Trần Cung, Hoa Bằng, khu đô thị Resco, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Tô Hiệu, Lê Lợi, Quyết Thắng, Quang Trung, Hà Đông, Triều Khúc, Ngọc Hồi.
Thưa quý vị và các bạn, cơn mưa lớn sáng nay khiến nhiều khu vực tại nội đô thành phố ngập sâu, nhiều đoạn đường ngập quá bánh xe và người dân chật vật di chuyển trên đường. Tuy nhiên, tại các khu vực ngoại thành, cơn mưa lại đang giải khát cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của các huyện ngoại thành, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Thời điểm hiện tại, các huyện ngoại thành Hà Nội đã thu hoạch xong 90% lúa vụ mùa. Chính vì vậy, mưa lớn không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Tuy nhiên, các địa phương vẫn lên phương án tiêu thoát nước, chống úng, nhất là đối với một số vùng nuôi trồng thủy sản. Ông Trương Anh Tuấn, trưởng phòng kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết.
Phương án này đang huy động máy bơm tiêu tối đa để tiêu thôi. Bây giờ lúa cơ bản gặt xong rồi, còn nói chủ yếu vì cái lo diện tích thủy sản bị ngập thôi. Bây giờ đang chỉ đạo xí nghiệp thủy lợi và công ty điện lực để vận hành máy bơm tiêu.
Còn đối với huyện Ba Vì, cơn mưa này có thể xem là cơn mưa vàng bởi nhiều hồ chứa tại huyện Ba Vì đang ở mực nước chết như hồ Suối Hai. Ông Hứa Bá Trình, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì chia sẻ.
Ba Vì đã thu hoạch lúa mùa được 95% rồi. Và trồng thì được khoảng độ hơn 600 hectare ngô. Cơ bản đến thời điểm này thì một số cái vùng trũng thì nó ngập mô, ngập cục bộ thôi, nhưng mà cũng chưa ảnh hưởng nhiều. Các hồ đập thì cạn kiệt thì đang muốn mưa quá để cho nó có nước thôi.
Tương tự theo ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai, trước trận mưa, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đang thiếu nước, mực nước sông đang rất thấp ở mức báo động 1. Chính vì vậy, cơn mưa đã giải khát nước cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Quang Thắm nói.
Trước khi mưa ấy là trên khu vực là trải qua một cái đợt tương đối là nắng hạn dài ngày. Cái diện tích lúa đang trong thời kỳ vào chắc ấy, là rất là cần nước. À, nữa là cái diện tích nuôi trồng thủy sản ấy là đang ở cái vùng trũng là thiếu nước, mực nước sông rất là thấp, dưới báo động 1, khi mưa ấy chỉ có đủ để nước sản xuất.
Lượng mưa cả ngày hôm qua đo được hơn 100mm. Cơn mưa sáng nay tuy chỉ diễn ra trong khoảng gần 1 giờ, nhưng lưu lượng có khu vực đã đạt 100mm. tại khu vực trạm bơm Đan Hoài đã ghi nhận tình trạng vỡ bờ trái kênh T2 tại K7+150 rộng 1 mét, hiện đang xử lý đắp bằng bao tải đất. Dù chưa ghi nhận thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do cơn mưa lớn, nhưng các đơn vị thủy lợi của thành phố cũng đã chuẩn bị mọi phương án. Tất cả các trạm bơm tiêu đã được đóng điện, huy động 100% nhân lực để sẵn sàng bơm nước chống úng.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi nhận được là tình hình mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng có diễn biến phức tạp. Đề cập tình hình mưa lũ ở miền Trung, chúng tôi đã kết nối với Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa thì tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp, từ ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9 thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa rất to, gây thiệt hại về người và tài sản. Mưa lớn đã cuốn trôi 2 người tại huyện Như Xuân và huyện Quan Sơn, làm sạt ta luy dương tại 15 vị trí với khối lượng sạt khoảng 7.535 m3, xa bồi mặt đường 553 m3, sạt lở ta luy âm là 51 m trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh quản lý như 15, 15C, 16, 27, 27B và một số tuyến đường tỉnh. Một số tuyến đê tả sông Hoàng, xã Đông Linh, huyện Đông Sơn, đê tả sông Mã, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, sông Bưởi qua địa bàn xã Thạch Định, huyện Thạch Thành bị sạt lở. Mưa lớn cũng đã khiến gần 975 hectare lúa ngập 2/3 thân. Tổng cái diện tích rau màu và các cây trồng khác bị ngập khoảng 2.300 hectare. Hơn 70 hectare ao nuôi trồng thủy sản bị ngập. Có 37 hộ gia đình ở các huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy, Mường Lát, Thạch Thành, Thọ Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa bị ảnh hưởng do ngập lụt sạt lở đất. Và trước tình hình trên thì cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các ngành đơn vị liên quan của tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Ngành giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc triển khai máy móc săn gạt đất đá, cắm biển cảnh báo tại các cái khu vực nguy hiểm, cơ bản đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân. Hiện nay thì toàn tỉnh đang vận hành 44 trạm bơm tiêu và các cống tiêu tự chảy đảm bảo tiêu úng cho các khu vực ngập. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, tỉnh Thanh Hóa đã phát báo động lũ trên các sông Yên và sông Cầu Chảy, đồng thời yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lớn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phóng viên Hoàng Mai, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đưa tin.
Còn sau đây, phóng viên Đài Nghệ An đưa tin từ huyện Kỳ Sơn, địa phương đang bị chia cắt bởi mưa lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Liên tục có mưa kéo dài từ ngày 26 đến nay, cho nên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã gây ra sạt lở đất, hư hỏng một số công trình là tuyến đường giao thông. Nhà ở của người dân ở các xã là Mường Tiếp, Tà Cạ, Phát Đánh, Tây Sơn, Mường Ải, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng, Nậm Càn và Chiêu Lưu. Trước diễn biến của mưa lũ thì Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các xã là nằm ở cái khu vực mà xung yếu đấy, tiếp tục là chủ động theo dõi diễn biến của mưa để có cái phương án mà sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Và tính đến cái thời điểm là chiều tối ngày hôm nay ấy, 28 tháng 9 thì vẫn còn hai bản của xã Sụp Thập, hai bản Sụp Thập, bản Na của xã Hữu Lập và ba bản của xã Hữu Kiệm, năm bản của xã Chiêu Lưu bị chia cắt, cô lập. Và để đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó là có cái việc là không để người dân nằm trong cái vùng cô lập là bị thiếu đói, thì hiện nay là huyện Kỳ Sơn đang chỉ đạo các xã là tiến hành một số cái biện pháp, ví dụ như cung cấp thực phẩm qua cái cặp treo để đưa kịp thời vào cho bà con có đủ dùng trong những ngày tiếp. Và hiện nay thì trên một số tuyến là quốc lộ 7 rồi quốc lộ 16, tỉnh lộ 543D là xảy ra rất nhiều cái điểm sạt lở nghiêm trọng. Thì huyện Kỳ Sơn đang chỉ đạo cho các cái công ty quản lý đường bộ trên địa bàn rồi các địa phương nằm trên các cái tuyến đường này triển khai một số cái biện pháp cấp bách như là cắm biển cảnh báo này, rồi cắt cử người đứng ra ứng trực, nghiêm cấm các cái phương tiện người qua lại những cái điểm mà có nguy cơ xảy ra tai nạn đất này để đảm bảo cái an toàn cao nhất cho người dân. Vâng, những cái thông tin liên quan đến thiệt hại về lũ lụt của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thì chúng tôi tiếp tục cập nhật trong tất cả các bản tin sau.
Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, đại diện lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị đang yêu cầu các đơn vị liên quan của Công an huyện phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại cửa hàng sửa chữa xe máy gây cháy lan sang xưởng sản xuất gỗ liền kề xảy ra trong đêm qua. Theo thông tin ban đầu, vào 20 giờ 29 phút tối qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy cửa hàng xe máy tại gần nhà văn hóa thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai. Ngay sau đó, trung tâm đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Tại hiện trường, theo lực lượng chữa cháy, ngọn lửa phát ra từ cửa hàng sửa chữa xe máy. Mặc dù thời điểm xảy ra cháy có mưa, nhưng đám cháy đã cháy lan sang một xưởng sản xuất gỗ liền kề. Lực lượng chức năng, người dân đã nhanh chóng di chuyển đồ dùng, máy móc, tài sản của xưởng gỗ ra ngoài, triển khai các phương án dập lửa. Đến khoảng 21 giờ 3 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Khu vực cháy được xác định là khoảng 50 m². Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân cháy có thể do con người sử dụng mồi lửa để đốt tổ mối dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 1 tháng 10 là thời điểm chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua ngân sách hoạt động cho chính phủ. Điều đó có nghĩa các cơ quan cung cấp dịch vụ công bị hạn chế hoạt động, dẫn tới ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Mỹ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nghị sĩ của hai chính đảng tại Quốc hội Mỹ chịu thỏa hiệp với nhau để thông qua ngân sách cho chính phủ, kịp thời hạn nửa đêm thứ Bảy tuần này.
Giới chức Indonesia thông báo cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng truyền thông xã hội. Lệnh cấm được thực hiện theo một quy định mới ban hành nhằm tách bạch mạng xã hội và thương mại điện tử. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9, cho phép các nền tảng thương mại xã hội có một tuần chuẩn bị để tuân thủ quy định mới, không được phép thực hiện các giao dịch trực tiếp và chỉ được quảng bá các sản phẩm.
Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện eBay với cáo buộc nền tảng thương mại điện tử này đã bán các sản phẩm và thiết bị cản trở kiểm soát khí thải của xe cơ giới. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Kim cho biết luật cấm bán các sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người và môi trường áp dụng cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử giống như đối với các cửa hàng truyền thống.
Người dân thị trấn Anham Dania, miền Bắc Iraq vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy trong một đám cưới đêm 26 tháng 9, khiến hơn 150 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iraq cho biết con số thương vong thực tế có thể lên tới 450 người hoặc thậm chí nhiều hơn.
Phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan ngày hôm qua 27 tháng 9, sau hơn một năm ở trên trạm vũ trụ quốc tế.
Bản tin thể thao.
Xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi. Anh đạt số điểm cao nhất 240,5. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games 19. Phạm Quang Huy năm nay 27 tuổi. Anh là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, đồng thời là học trò của huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch Olympic 2016. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta đã không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Nhật Bản. Mặc dù Nhật Bản đưa đến ASEAN 2023 đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng chúng ta vẫn đã thất bại với tỷ số 0-7. Với trận thua đậm này thì cơ hội của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam để đi tiếp là rất mong manh. Chúng ta cần phải đợi kết quả của những bảng đấu còn lại để xem có nằm trong top 3 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất không. Cagliari được dự báo sẽ tạo ra khó khăn cho AC Milan khi hai câu lạc bộ gặp nhau tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Italia Serie A. Điều đó đã đúng trong nửa đầu hiệp 1. Các cầu thủ Cagliari thi đấu ngang tài đối thủ và vượt lên dẫn trước ở phút 29. Tiền vệ Luvumbo với cú sút càng quyết đoán mở tỷ số cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, hàng thủ Cagliari đã thiếu tập trung cuối hiệp 1 để Okafor và Tomori ghi liên tiếp hai bàn cho AC Milan. Và khi Loftus-Cheek lập công ở phút 60 thì gần như trận đấu đã an bài. Cựu tiền vệ câu lạc bộ Chelsea tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn đối phương, đồng thời ấn định kết quả 3-1 nghiêng về AC Milan.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.